là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Lễ hội Quế Văn Yên năm nay sẽ tổ chức vào tháng 10 với các hoạt động sôi nổi.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, điểm thi khối B Yên Bái đứng thứ 5 toàn quốc.
Công an phường Yên Thịnh liên tục bắt được các đối tượng trộm cắp tài sản của nhân dân. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại buổi làm việc, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo tiến độ về việc triển khai đề án quy hoạch tỉnh từ tháng 9 năm 2021 đến nay. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng nội dung 33 chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh, tổ chức xin ý kiến tham gia và tổ chức hội nghị làm việc giữa các sở ban ngành và địa phương, đơn vị tư vấn để rà soát, chỉnh sửa, cập nhật bổ sung và hoàn thiện các nội dung, khắc phục những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng đạt yêu cầu và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng, các bên đã nỗ lực triển khai hoàn thiện đồ án quy hoạch tỉnh cũng như nội dung 33 chuyên đề quy hoạch chuyên ngành, cơ bản hoàn thành được một số nội dung quan trọng, song tiến độ lập quy hoạch tỉnh vẫn còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra, chất lượng báo cáo tổng hợp chưa bảo đảm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch tỉnh cần được xem xét và khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và liên danh tư vấn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, kết luận có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên danh tư vấn, chủ đầu tư, các sở ngành địa phương tiếp thu, hoàn thiện các nội dung thuộc 33 chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đoàn đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Học tập và làm theo Bác, những năm qua, Đảng bộ khối đã triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, qua đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong tác phong và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết công việc của mỗi cấp ủy tổ chức Đảng. Đội ngũ cán bộ đảng viên trong khối đã tự giác gương mẫu thực hiện nghiêm túc việc nêu gương trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất.
Ngày 26 tháng 7, Hội Thương binh Thống nhất tỉnh Yên Bái phối hợp với Thành đoàn Yên Bái tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Những năm qua, hội viên Hội Thương binh Thống nhất tỉnh Yên Bái luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, tích cực trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại khu dân cư, có tinh thần đoàn kết, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao. Bên cạnh đó, các hội viên còn luôn tiên phong gương mẫu vượt qua mọi khó khăn, chung tay xây dựng đô thị văn minh, gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân và dân ta trong những năm tháng đấu tranh lịch sử.
Nhân dịp này, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hoa và quà, tri ân những đóng góp to lớn của các hội viên đối với quê hương đất nước. Trước đó, Hội Thương binh Thống nhất tỉnh Yên Bái đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.000 gia đình chính sách người có công, trong đó có một mẹ Việt Nam anh hùng, 137 thương bệnh binh, 128 người nhiễm chất độc hóa học, 10 người là chiến sĩ cách mạng bị bắt và tù đầy. Trong thời gian qua, huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội, các xã thị trấn rà soát hướng dẫn người có công và thân nhân người có công, lập hồ sơ giải quyết chế độ theo quy định với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với kinh phí hàng trăm triệu đồng một năm để tạo nguồn hỗ trợ xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho các gia đình chính sách, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách khi ốm đau hoạn nạn, tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng cho con thương binh liệt sĩ học giỏi. Đến nay trên 95% gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện có mức sống trung bình khá trở lên, không có hộ nào thuộc diện nghèo. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong tháng 7, lãnh đạo huyện Yên Bình đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách. Trong đó, quà của Chủ tịch nước là 1.119 suất, mỗi suất trị giá từ 300 đến 600 ngàn đồng. 1.170 suất quà của tỉnh, mỗi suất từ 300 ngàn đến 1,3 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2022, từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, huyện Yên Bình đã tổ chức trao tặng 1.170 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, mỗi suất trị giá từ 300 đến 500 ngàn đồng.
Huyện Trấn Yên hiện đang quản lý và chi trả chế độ cho gần 1.500 đối tượng chính sách người có công, thân nhân liệt sĩ. Trong đó, có 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 467 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và 93 đối tượng người nhiễm chất độc hóa học. Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, huyện Trấn Yên đã trao hơn 4.500 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của huyện cho các đối tượng chính sách, gia đình có công. Huyện cũng thành lập các đoàn công tác đi thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng ở các địa phương trong huyện, chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, quan tâm các hoạt động tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang các công trình ghi ơn liệt sĩ, tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Ngày 26 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đã tới thăm tặng quà các gia đình hội viên cựu thanh niên xung phong nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ và 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, thể hiện tri ân sâu sắc đối với những đóng góp cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh thông qua vận động ủng hộ các nhà hảo tâm sẽ trao tặng 65 phần quà với tổng trị giá 47 triệu đồng cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Tập đoàn Hòa Phát, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tổ chức chương trình tư vấn và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người có công trên địa bàn xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên. Với tổng số tiền 60 triệu đồng và tặng 2 suất quà cho 2 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng trạm y tế xã Châu Quê Hạ vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, hỗ trợ làm một nhà tình thương cho hộ nghèo có khó khăn tại xã. Trung tâm Y tế huyện cũng tặng 10 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại trung tâm.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Quế Văn Yên thương hiệu vươn xa, lễ hội Quế năm nay dự kiến được huyện tổ chức trong 5 ngày từ ngày 13 đến 17 tháng 10. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại trung tâm huyện Văn Yên. Lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động như hội thảo khoa học về Quế Văn Yên, dâng hương tại đỉnh Tháp Cái, Viễn Sơn, thờ ông tổ trồng quế, hội chợ triển lãm các sản phẩm máy móc, nông cụ trồng chế biến các sản phẩm quế, các sản phẩm ô cốp, đặc sản của địa phương, hội chợ thương mại hàng Việt Nam, các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao, hội thi chế biến các sản phẩm quế, cuộc thi trình diễn trang phục, duyên dáng, thiếu nữ vùng quế, triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người Văn Yên, tái hiện một số nghi lễ văn hóa truyền thống của người Dao, tổ chức thi đấu thể thao truyền thống. Lễ hội Quế Văn Yên là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu quảng bá hình ảnh, sản phẩm Quế Văn Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo môi trường để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm quế, qua đó bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích và các giá trị văn hóa độc đáo của người Dao đỏ gắn với cây quế, phục vụ phát triển du lịch.
Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022,
tỉnh Yên Bái đứng thứ 30 trong cả nước với kết quả với 6,320 điểm trung bình 9 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, với 20,64 điểm ở các môn thi khối B, Yên Bái là địa phương có điểm khối B cao thứ 5 của cả nước. Đứng ngôi vị quán quân về điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là tỉnh Nam Định với số điểm trung bình 7,047, xếp thứ nhất toàn quốc. Tiếp đó là tỉnh Vĩnh Phúc với số điểm trung bình 7,026 đứng thứ 2 và xếp thứ 3 là tỉnh Bình Dương với số điểm 7,021. Sau khi có điểm, thí sinh nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tỉnh Yên Bái có hơn 8.000 thí sinh tham gia. Được biết, tại hội đồng thi tỉnh Yên Bái đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục Đào tạo theo đúng thời gian quy định, đồng thời chuẩn bị các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công bố điểm thi vào ngày 24 tháng 7, đảm bảo thông suốt và an toàn.
Vào khoảng 2 giờ 40 phút ngày 25 tháng 7, tại lán trông công trình xây dựng thuộc địa bàn tổ dân phố số 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian đã trộm điện thoại của người dân. Sau khi nhận được tin trình báo của nhân dân, công an phường Yên Thịnh đã xác minh và bắt giữ hai đối tượng là Trần Văn Thành sinh năm 88 và Phùng Văn Tùng sinh năm 92. Cả hai đối tượng cùng trú tại thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng Thành và Tùng đã khai nhận còn thực hiện thêm hai vụ trộm nữa tại Giới Phiên và phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Hiện công an phường Yên Thịnh đã lập hồ sơ xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 7, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 tới châu Âu. Theo đó, sáng ngày 27 tháng 7, công suất vận chuyển khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 sẽ giảm xuống chỉ còn 20%, tương đương 33 triệu mét khối khí trên ngày, với lý do là tập đoàn phải bảo trì một tua bin khác. Tuần trước, đường ống này đã hoạt động trở lại sau 10 ngày bảo dưỡng, nhưng lưu lượng khí đốt chỉ đạt 40% công suất. Nga cảnh báo việc vận chuyển khí đốt qua dòng chảy phương Bắc 1 sẽ tiếp tục giảm nếu chưa giải quyết được vấn đề thiết bị vận hành đường ống. Hồi tháng 6, Moscow đã giảm lượng khí đốt vận chuyển qua dòng chảy phương Bắc 1 xuống còn 40% với lý do một tua bin được sửa chữa ở Canada chưa được đưa trở lại Nga. Theo đề nghị của Berlin, Ottawa sau đó đã bàn giao thiết bị cho Đức, tuy nhiên thiết bị hiện vẫn chưa được vận chuyển tới Nga do vấn đề về thủ tục. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 6 tháng 7 cho rằng không có bất cứ lý do kỹ thuật nào để Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1. Theo Văn phòng Quản lý Khí đốt và Điện của Đức, nếu việc cung cấp khí đốt của Nga qua đường ống này tiếp tục ở mức thấp, thì kế hoạch lấp đầy 95% kho dự trữ khí đốt tại Đức cho đến tháng 11 rất khó có thể đạt được nếu không có những biện pháp bổ sung.
Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, ngày 23 tháng 7, các quốc gia đã tăng cường các biện pháp để đối phó với căn bệnh đang lây lan nhanh chóng này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã có 78 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo ghi nhận hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, phần lớn các ca bệnh được ghi nhận ở các nước châu Âu. Tỷ lệ tử vong của bệnh đậu mùa khỉ đang ở mức thấp khi mới có 5 người chết và đã có thể phòng bệnh bằng vaccine đậu mùa sẵn có. Sau tuyên bố của WHO, các chính phủ sẽ phải tăng cường đánh giá, thừa nhận vấn đề về đậu mùa khỉ và vạch kế hoạch hành động. WHO cũng khuyến khích các quốc gia có năng lực tăng cường sản xuất vaccine, thuốc điều trị và bộ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ để phòng trường hợp các ca bệnh tiếp tục tăng đột biến.
Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế trong tài khoá 2022 xuống còn 2%, đồng thời nâng dự báo về lãm phát từ mức 0,9% lên 2,6%. Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, nguyên nhân chủ yếu khiến lãm phát tăng là do tác động của việc đồng yên mất giá so với đồng đô la Mỹ và xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, nguyên nhân chủ yếu khiến Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng kinh tế là do chi tiêu dùng cá nhân và chi tiêu vốn có thể thấp hơn so với dự báo ban đầu. Chính phủ Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng chi tiêu dùng cá nhân, một trong hai trụ cột chính của nền kinh tế trong tài khoá 2022, từ 4% xuống còn 3,6%, trong khi tăng trưởng chi tiêu vốn được dự báo giảm từ 5,1% xuống còn 2,2%.
Hàng loạt thành phố khắp Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ vì nắng nóng khi nhiều khu vực hứng chịu nhiệt độ trên 35 độ C. Trong đó, một số nơi ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây và Tân Cương mức nhiệt thậm chí còn vượt qua 40 độ. Người dân được khuyến cáo tránh các hoạt động ngoài trời và những công nhân phải làm việc dưới nhiệt độ cao nên rút ngắn thời gian lao động liên tục. Kể từ tháng 6 tới nay, tất cả 71 trạm thời tiết quốc gia trên cả nước Trung Quốc đều ghi nhận các mức nhiệt phá mọi kỷ lục. Trong bối cảnh này, nhu cầu sử dụng điều hòa gia tăng tại Trung Quốc khiến nhiều địa phương chọn cách tắt bớt đèn đường để tiết kiệm điện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 lịch sử này cùng với các địa phương trong cả nước, cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hoạt động tri ân công lao to lớn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, những người đã hy sinh cả cuộc đời và thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.
Trở về đời thường, phải đối mặt với biết bao khó khăn gian khổ, nhưng với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh, thương bệnh binh đã nỗ lực vượt khó trở thành những tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, để nhân dân, con cháu học và làm theo. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng ta cùng gặp gỡ những tấm gương thương binh tàn nhưng không phế trong cuộc sống đời thường hôm nay.
Năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng thương binh Lương Khuyến Giang ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình với 6 hectare bạch đàn, 1 hectare quế, đồng thời nuôi thêm 30 con dê, 1 ao thả cá. Dù vết thương chiến tranh thường xuyên tái phát, nhưng ông Giang vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Thương binh Lương Khuyến Giang, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Trước hết là nói là phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Sau khi trở về địa phương thì hãy tự cứu lấy mình trong những lúc đất nước mình còn khó khăn. Thì chúng tôi mới vào đây để xây dựng kinh tế. Thế thì trước hết là cái sức khỏe của mình nó có hạn. Thì làm không đến đâu thì xong rồi là hướng dẫn vợ con làm, và đồng thời ngoài ra thì còn cũng phải thuê thêm các cái lực lượng lao động về mùa vụ hàng năm. Ví dụ như chăm sóc đồi này, đồi rừng này. Thế rồi làm một số các cái việc mà cần phải đến lao động ấy thì phải thuê ngoài.
Trở về với cuộc sống đời thường, thương binh Nguyễn Kim Giao ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình là một trong những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Ông đã nghiên cứu thành công nhiều giống bưởi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng quả bưởi Đại Minh. Hiện nay ông đang duy trì khoảng 2 hectare diện tích trồng bưởi, mỗi năm có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Thương binh Nguyễn Kim Giao, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Tôi tư vấn cho mọi người nên trồng các loại gì, giống gì để cho nó bền gốc. Thế và đồng thời tuổi thọ nó cao thì giá trị kinh tế nó mới cao được. Thì tôi bắt đầu tư vấn cho mọi người để trồng cây bưởi Diễn này. Thế rồi thì là cây bưởi Luận Văn Thanh Hóa này. Thế rồi bưởi Phúc Trạch này. Thế bưởi Tân Lạc Hòa Bình này. Thế và một số cái giống bưởi khác. Thì hiện tại trong vườn tôi bây giờ đang 18 giống bưởi. Trong 18 giống bưởi thì bây giờ tôi đang chắt lọc. Cái loại nào tốt hơn thì mình để lại, còn loại nào không ấy thì mình lại thay ngọn. Đấy là phương châm của tôi làm như thế, nhưng mà tất cả là làm đều thành công.
Với trên 870 gia đình chính sách, người có công, những năm qua huyện Yên Bình luôn thực hiện kịp thời đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi của nhà nước đối với người có công theo quy định, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Nhờ đó đã tạo động lực giúp nhiều thương bệnh binh, gia đình người có công tiếp tục góp sức trên mặt trận kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Người có công và thân nhân gia đình người có công đã rất là gương mẫu, đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia ủng hộ thực hiện các cái chương trình, các cái phong trào, các cái hoạt động cụ thể trong để thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thế do vậy mà trong cái kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của huyện thì người có công, thân nhân người có công đã có đóng góp rất là tích cực.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều thương bệnh binh tiếp tục gương mẫu đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nhiều thương binh sản xuất kinh doanh giỏi. Họ chính là những tấm gương tàn nhưng không phế, bình dị tỏa sáng giữa đời thường. Thương binh Phan Đức Hóa ở xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn là một minh chứng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, năm 1980, ông Hóa trở về địa phương quyết tâm phát triển kinh tế, vượt lên đói nghèo. Với 2 hectare đồi rừng gồm keo, quế và các loại cây ăn quả có múi như cam, bưởi, mỗi năm ông Hóa có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Thương binh Phan Đức Hóa, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói.
Thì mình phải áp dụng khoa học kỹ thuật, học hỏi trên thực tế, và học hỏi trên mạng, học hỏi ngoài sách, trên sách vở nữa. Và cộng với lại cái sự đam mê rồi là nhiệt huyết lao động của mình, phát huy bản chất anh bộ đội của Hồ.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 112.000 người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến. Nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật về ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực. Từ đó đã tạo động lực, tiếp thêm nghị lực để các thương bệnh binh, nạn nhân da cam và các gia đình người có công nỗ lực vượt lên khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ông Phạm Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Các hộ gia đình chính sách được quan tâm ưu tiên thực hiện các giải pháp hỗ trợ để nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện nay chỉ còn 0,4% hộ người có công thuộc diện hộ nghèo theo cái chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Với cái kết quả đó thì đã khẳng định rằng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa chăm sóc người có công của tỉnh Yên Bái đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành cái nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.
Trở về từ chiến trường, những người lính năm xưa vẫn mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm. Dù vết thương chiến tranh vẫn còn hiện hữu, nhưng tấm gương bộ đội Cụ Hồ vẫn bình dị tỏa sáng giữa đời thường, xứng đáng là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa mênh mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn để lại một bài ca trên cát trắng bao la.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật, hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo đã trở lại Manchester chuẩn bị chốt tương lai với MU qua cuộc nói chuyện với huấn luyện viên Erik Ten Hag. Ronaldo đã trở lại Manchester sẵn sàng cuộc trò chuyện với Erik Ten Hag cùng ban lãnh đạo MU để chốt về tương lai ở sân Old Trafford. Tương lai của CR7 ở MU vẫn chưa được xác định. Theo đó, cả huấn luyện viên người Hà Lan lẫn giám đốc điều hành của MU, ông Richard Arnold đều tin tưởng rằng Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục thực hiện nốt thời gian còn lại của hợp đồng với đội bóng đến tháng 6 2023. Tuy nhiên, phía MU sẵn sàng để CR7 gia nhập đội bóng mới trong mùa bóng 2022-2023 đi xếp sau người bồ, có thể được đá cúp C1 châu Âu nhưng chỉ là theo dạng cho mượn 1 năm. Sau một mùa giải, CR7 phải trở lại sân Old Trafford để ký hợp đồng mới. Vừa ký hợp đồng với Juve, Paul Pogba gặp ngay vận đen khi dính chấn thương đầu gối trong buổi tập và phải xa sân cỏ khoảng 2 tháng. Ngôi sao người Pháp từng bị đau cơ đùi trận gặp Liverpool hồi tháng 4 và mới chỉ tái xuất khi Juve đã giao hữu với Chivas Guadalajara cuối tuần trước. Mặc dù vậy, trong buổi tập mới nhất của Juve, Paul Pogba tập tễnh rời sân và yêu cầu các bác sĩ kiểm tra mức độ nghiêm trọng chấn thương. Phía đội bóng Italia sau đó xác nhận Paul Pogba đã bị tổn thương sụn trên đầu gối và chắc chắn lỡ hẹn các trận còn lại trong chuyến du đấu Bắc Mỹ. Nhà vô địch World Cup 2018 cần lên bàn mổ và sẽ xa sân cỏ ít nhất 2 tháng. Trong hoàn cảnh đó, huấn luyện viên Allegri tỏ ra khá lo về tình hình lực lượng. West Ham đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Gianluca Scamacca từ Sassuolo. Đây là thương vụ đầy hứa hẹn của bố tạ ở phiên chơi hè mùa năm nay. West Ham đã chiêu mộ thành công tiền đạo Gianluca Scamacca từ Sola, đây là thương vụ nhanh nhất của West Ham. Được biết, West Ham đã bỏ ra 36 triệu bảng cho Sassuolo và ngôi sao cao 1m95 sẽ là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên David Moyes ở mùa giải tới. Huấn luyện viên Xavi mới đây đã tiết lộ muốn tái hợp đồng đội cũ Lionel Messi sau khi hợp đồng của siêu sao này với Paris Saint-Germain kết thúc vào năm 2023. Được biết, chủ tịch Laporta cũng rất ủng hộ ý tưởng này khi rằng Barca vẫn nợ Messi rất nhiều và muốn tiếp tục viết nên lịch sử cùng chân sút người Argentina. Giải điền kinh vô địch thế giới 2022 chính thức khép lại. Đoàn Mỹ quá mạnh khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Ethiopia xếp hạng 2 với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Jamaica đứng thứ 3 với 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong khi đó, vận động viên Thụy Điển gốc Mỹ Athan Duplantis vừa phá kỷ lục của chính mình tại giải điền kinh vô địch thế giới ở Elgin, Oregon của Mỹ. Siêu vượt Bắc Âu 22 tuổi này đã phá 5 kỷ lục thế giới, riêng trong năm nay anh phá 3 kỷ lục. 2 năm qua, vận động viên mới 22 tuổi này đã phá 5 kỷ lục, riêng trong năm nay phá 3 kỷ lục. Với việc lọt vào trận chung kết giải Hamburg Open, Carlos Alcaraz đã trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng quần vợt nam của Hiệp hội quần vợt nhà nghề ATP.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học, cây trồng, chăn nuôi, thú y, tâm lý học, chính trị học. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non, các hình thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ, xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chế độ ưu đãi, sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng một tháng theo Nghị định 116. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 17 triệu 880 ngàn đồng một năm, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 8 triệu 940 ngàn đồng một năm. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học ngoại ngữ và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.evedu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0326 626 888.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.